Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tăng hữu tri thức, sau gần 2 tháng hoằng pháp tại châu Âu ở 10 nước, chúng tôi mới trở lại Việt Nam vào sáng hôm nay, và đúng vào ngày sám hối hàng nửa tháng một lần. Chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu về Kinh Bách Vụ. Lần trước mình đang dừng lại ở Ngụ Ngôn 33 thuộc bài thứ 7, và hôm nay chúng ta bắt đầu Ngụ Ngôn 34 cho bài thứ 8. Chủ đề của các Ngụ Ngôn hôm nay chúng ta nghiên cứu là con đường tắt. Trong vòng 50 mấy ngày đi qua 10 nước và vài chục thành phố, chúng tôi đã có cơ hội theo dõi hệ thống navigation, tức là máy chỉ đường. Thì thường hệ thống máy chỉ đường ở phương Tây đó là bạn đồng hành của khách đi đường. Kể từ khi Liên minh châu được thành lập đó, dù không phải là tất cả nhưng phần lớn các nước châu Âu đã trở thành một khối, và không cần phải visa, cũng không hề có biên giới giữa các nước với nhau. Tuy nhiên, người sử dụng các phương tiện giao thông đó, đi từ nước A sang nước B mà thiếu hệ thống chỉ đường, đôi lúc bị lạc. Trước khi chúng tôi và Thượng tọa Chân Tín, Thượng tọa Chí Chân sang hoằng pháp tại châu Âu đó, thì cũng có một số thầy Việt Nam sang, và họ đã bị lạc đường là bởi vì những người Phật tử đó nhiệt tình muốn sử dụng hệ thống đường tắt để đi, nhưng và rồi đi chẳng có kết quả. Có lần họ là phải ngủ lại ở tại trong cánh rừng vì bị lạc đường. Khi bị lạc đường trong một cánh rừng nơi mà cái hệ thống chỉ đường không thể nào kết nối được, thì tất cả những người có mặt trên xe đó hoàn toàn bế tắc, chỉ biết dừng lại ngủ trong rừng rất là lạnh giá vào mùa đông. Sau đó chờ trời sáng lên đó, thì bắt đầu mới đi tìm cái hướng mặt trời mà chạy. Việc đi rút ngắn con đường tắt á, thì không biết là được bao nhiêu. Nhưng mà ngộ nhận và bị lạc dẫn trong con đường tắt á, thì đôi lúc á, thời gian mất gấp bội. Cho nên đường tắt chỉ để áp dụng cho những người đã rành đường, chứ không phải là cho người mới bắt đầu đi lần đầu tiên. Và phần lớn các hệ thống navigation chỉ đường á, đều thiết kế từ địa điểm đến, xuất phát từ địa điểm đi đó, theo một con đường là thuận lợi nhất. Mà thuận lợi nhất cũng đồng nghĩa là đi đảm bảo nhất, và cũng là con đường tương đối là khá dài so với các con đường tắt. Người sử dụng đến hệ thống chỉ đường này là phần lớn là ở phương xa đến, cho nên không nắm rõ được hệ thống đường. Và bây giờ nếu mình chỉ con đường lòng vòng, mặc dầu là có bản đồ và cái mũi tên nó chỉ dẫn phát họa trái phải trước sau cái khoảng cách, rồi cái phần thuyết minh bằng âm thanh, cũng rất dễ làm cho người lái xe đó bị lúng túng, cho nên là không thể đi về đến con đường đúng đích được. Các câu chuyện mà hôm nay chúng ta nghiên cứu đó cũng ít nhiều liên hệ đến khái niệm con đường dài và con đường tắt. Và do đó nếu chúng ta không thạo đường trong một lĩnh vực nghề nghiệp nào, trong một sở trường gì, thì ta đi con đường bình thường là tốt hơn là đi những con đường tắt. Đó là thông điệp chính của buổi pháp thoại hôm nay. Chuyện 1, tức là 34 trong kinh Dân Nước Ngọt. Thuở xưa có một thôn trang cách kinh thành năm do tuần, nơi ấy có một dòng nước ngọt. Vua hạ lệnh cho người trong thôn mỗi ngày chở nước ngọt vào kinh thành dâng cho mình, vì ngày nào cũng phải vào kinh thành chở nước. Người trong thôn quá vất vả mệt nhọc nên muốn về đi nơi khác ở. Bây giờ một vị trưởng thôn mới nói với mọi người rằng: mọi người chớ có bỏ đi, tôi sẽ tâu với nhà vua cho thâu ngắn đoạn đường dài năm do tuần này chỉ còn 3 do tuần, để mọi người đi lại ngắn hơn, đỡ cực nhọc và mất thời gian. Sau đó, theo lời hứa, ông đã vào triều tâu với vua, xin thâu con đường ngắn lại còn 3 do tuần. Nhà vua rất hoan hỷ và chuẩn tấu. Người trong thôn nghe vậy rất vui mừng. Có người còn phát biểu: con đường này vẫn y như cũ, chớ nào có khác gì. Tuy nghe như vậy, nhưng mọi người vẫn tin theo lời vua, không về bỏ đi nơi khác, và công việc lấy nước được thành tựu. Chuyện ngụ ngôn này cho thấy cái giá trị của việc truyền cảm hứng cho người nghe, với tư cách là những người đang thực hiện một công trình có ích cho xã hội và cộng đồng. Giá trị của lời truyền cảm hứng làm cho người ta trở nên phấn chấn hơn, nêu quyết tâm và cam kết để thực hiện một lý tưởng cao đẹp nào đó, hơn là bản chất của sự việc được thay đổi. Và do vậy người lãnh đạo đó cần phải biết truyền cảm hứng cho những người hợp tác và cộng sự với mình, để khi nhận được một cái yêu cầu trong một số tình huống là một mệnh lệnh cấp, việc thực hiện đó được diễn ra một cách trơn tru và có kết quả. Ta thử hình dung một con đường bao giờ cũng có điểm xuất phát, điểm đến. Nối kết hai điểm lệ này thì ta sẽ có một đường thẳng. Khoảng cách dài hay ngắn của một đường thẳng này được nối kết bởi hàng triệu triệu các dấu chấm ở trên con đường thẳng đó. Như vậy, ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, thì mỗi một dấu chấm như thế là một tính điều kiện, một nỗ lực cần phải thực hiện. Và chỉ với phương pháp đó, sau một thời gian nỗ lực thực hiện, cái con đường của chúng ta được rút ngắn trở lại. Và đó là cái cách tốt nhất. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật sau khi yêu cầu các đệ tử của Ngài quan sát về bản chất của biển và bãi cát, Ngài đã đi đến kết luận như sau: này các đệ tử, đối với biển không có độ sâu thình lình như là sông, mà nó đi từng tự, gần bờ cát thì cạn, ra dài trăm mét thì hơi sâu chút, dài trăm mét nữa mới sâu nữa, xa tích mù khơi thì mới thật sự là sâu. Và Ngài ám chỉ rằng là trong con đường đi đến giác ngộ giải thoát đó, không có con đường tắt thình lình, mà có một cái quy trình tất cả chúng ta cần phải đi. Giữa lời dạy của Đức Phật và lời của các tổ, đôi lúc nó có một cái sự khác biệt. Đức Phật thì nhấn mạnh đến cái tính chân lý của con đường. Đang khi các tổ, những người truyền bá con đường đó là sử dụng cái tính phương tiện để làm cho người đi đường có cảm giác là đỡ ngán, vì nghĩ rằng là đường quá xa ngoài tầm phối và năng lực đi của bản thân. Ví dụ như trong pháp môn Tịnh Độ, Đức Phật ở trong kinh A Di Đà nói rõ, để có được cái chánh nhân dạng sanh Tây phương đó, thì mỗi hành giả phải thực hiện 5 yếu tố: căn lành lớn, tức là chuyển hóa tận gốc rễ tham sân si; phước đức lớn, là dàm dạng thiện công đức, không bỏ sót từ công đức lớn hay đến công đức nhỏ nhất nào; nhân duyên tốt lớn, tức là không phải tu cho riêng mình nữa mà tu cho gia đình, tu cho người thân, tạo điều kiện cho họ và xã hội cùng tu. Rồi sử dụng dữ liệu của Ta Bà để làm yếu tố và chánh nhân xây dựng tịnh độ hiện tiền. Và cuối cùng là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Bốn điều đầu là cực kỳ khó làm nhưng rất quan trọng. Thiếu chúng đó, chúng ta không thể nào có được nhất tâm bất loạn ở giờ cuối cuộc đời. Như vậy là khi Đức Phật tuyên ngôn chân lý về điều kiện cần và đủ để dẫn sanh Tây phương đó, thì Ngài nói rõ cho chúng ta các trình tự cần phải đi. Cho nên ai tu tịnh độ mà không làm các việc lành, dấn thân xã hội, phụng sự cuộc đời, không tu trí tuệ để chuyển hóa tham sân si, không có tạo môi trường điều kiện cho người khác cùng tu mà chỉ tu tịnh, tu nhập thất, tu riêng cho mình, hoặc là chán Ta Bà để mong về Tây phương, đó là trái hoàn toàn với kinh A Di Đà. Đằng kia đó thì các vị pháp sư tịnh độ lại có khuynh hướng sử dụng phương tiện, chẳng hạn như niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng, lại Phật bọc lại, tội diệt hà sa. Đó không phải là mô tả về nhân quả. Chuyện đó sẽ không bao giờ có thật, mà nó chỉ là một cái lời khích lệ cho những người năng lực kém, nỗ lực kém, và họ mất phương hướng, không có con đường để đi. Nghe cái gì dài khó là họ đã chào thua, bỏ cuộc rồi. Thì những lời đó sẽ giúp cho họ đó quay trở về và nỗ lực ráng mà thực hiện. Khi cái tình trạng sức khỏe được phục hồi, niềm tin đã có, nó bắt đầu mới trở lại với phương pháp ở trong kinh A Di Đà, đó là 5 yếu tố tiên quyết để giảng sanh Tây phương. Cho nên việc mà truyền cảm hứng qua các loại phương tiện đó, có cái hay là làm cho những người yếu kém vẫn có thể thực hiện được lý tưởng, thay vì để cho họ đến với các tôn giáo nhất thần hay đa thần, ta vĩnh viễn mất luôn người ấy, vì tắt hết điện thoại di động nữa, ha. Do đó là truyền cảm hứng bằng chân lý theo chúng tôi bao giờ cũng tốt hơn là truyền cảm hứng bằng lời phương tiện. Thì bởi vì là mỗi khi mình dựng một cái phương tiện lên á, chúng ta phải tháo mở nó, mà không á thì nó sẽ bị kẹt. Ví dụ như cái dàn giá để xây dựng một công trình á là một phương tiện. Khi công trình hoàn tất rồi đó mà giữ nguyên cái dàn giá như thế đó, thì cái tính năng sử dụng của công trình đó không được phát huy một cách trọn vẹn. Nên chi bằng ta mô tả bản chất của con đường gồm có bao nhiêu bước để đi, đi như thế nào thì dẫn đến thành công gì, có lẽ là ra sao. Người chuẩn bị sử dụng các phương tiện để đi trên con đường đó thấy rõ được thời gian cần phải đi, và nếu cần thiết thì họ sẽ dừng nghỉ giải lao ở vệ đường nào, quãng gì, thì vẫn tốt hơn là họ không biết là con đường đó dài hay là ngắn, tốt hay là xấu, và chạy với tốc độ nhanh hay chỉ là cái tốc độ bình thường. Ở những nước phát triển như là châu Âu, châu Mỹ, châu Úc đó, các đường xa lộ rất nhiều, và khoảng tầm từ 10 cho đến 20 cây số tùy theo nước, nó có một cái đường thoát để khi mà đi lộn đường nó có cơ hội để quay trở lại. Và họ làm những cái bảng chỉ dẫn rất rõ bao nhiêu cây số ở phía trước là con đường gì, đi đâu. Và trung bình cứ khoảng 20 cho đến 30 cây số là có một cái nhà vệ sinh công cộng miễn phí, cây cảnh thoáng mát để cho người ta dừng nghỉ. Nếu tài xế nào mệt á, thì có thể ngã lưng ngủ ở trên xe thoải mái, sau đó là tiếp tục đi. Thì dầu cho con đường có dài cỡ nào đi nữa, người ta vẫn định liệu được rằng là cái giờ mình muốn đến, và cái việc lái xe ăn khớp với giờ đó chỉ chênh lệch nhau chừng có vài ba phút thôi, nếu sự tính toán đó là chuẩn xác. Có ai than ngắn thở dài rằng là con đường xa lộ này nó dài đến một vài ngàn cây số thì tôi không muốn đi, vì không đi thì mình sẽ vĩnh viễn không thấy được, đơn giản thế thôi. Do đó người tu học Phật đó thì cũng cần phải thấy rất rõ đó, cái gì là phương tiện, cái đó không phải là cứu cánh. Rất nhiều người bị kẹt vào cái phương tiện mà nghĩ rằng là mình đi rất nhanh, rất xa, nhưng thực tế thì đi chẳng được bao nhiêu, vì đang đi trong tư thế lòng vòng, không thực hiện đúng hết lời Phật dạy trong các kinh. Một bài học khác mà chúng ta rút ra từ câu chuyện này đó, để thành tựu bất kỳ một sự nghiệp gì, dù là đạo hay là đời, hành khách phải trả một cái giá xứng đáng. Đầu tư nhiều, thực hiện nhiều, nỗ lực nhiều, chúng ta có kết quả mau. Còn không làm như thế đó thì về sau này chúng ta lại phải khó chịu, vì mình tưởng rằng mình đi khá dài nhưng mà trên thực tế chỉ mới bắt đầu khởi hành thôi. Từ đó đến cái khoảng cách đích điểm đến đó, còn một cái gì đó là xa tích mù khơi. Cũng tương tự như vậy, qua câu chuyện này đó thì Đức Phật muốn ám chỉ rằng đó, lúc đầu thì Ngài dạy có tất cả là ngũ thừa. Cái khái niệm một do tuần đó là tượng trưng cho một thừa. Một do tuần đó là một cái khái niệm mô tả về cái khoảng cách địa lý, trung bình đó là vài cây số. Năm do tuần đó là tượng trưng cho năm thừa, tức là năm phương tiện tâm linh, năm con đường tâm linh, mà theo đó đó việc đi của chúng ta trên nó đó sẽ giúp cho chúng ta đạt được các cái đích điểm mà mình muốn. Bước tâm linh một là nhân thừa, tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ. Sau khi bỏ thân phận này đó, ta tái sanh làm con người. Vì cái phước đó được gọi là ở cái mức độ trung bình, mà gọi là trung bình như cái biên độ chênh lệch trong cái khoảng trung bình đó cũng cao thấp khác nhau rất xa. Chẳng hạn như những nước Thụy Sĩ, Thụy Điển, tiệp khắc, từ lúc lập quốc cho đến bây giờ chưa từng biết đến chiến tranh là gì. Họ sống trong một cái cảnh giới rất là thanh bình. Đang khi đó những nước xung quanh ở tại châu Âu này đó thì không bị thế chiến thứ nhất, cũng rơi vào thế chiến thứ hai, hoặc là những cái tranh chấp về biên giới dần dần, rồi về lối sống, giá trị sống và chuẩn mức hạnh phúc trong đời sống đó gần như là mỗi nơi khác nhau rất là xa. Những dân nghèo ở châu Á và châu Phi đó, cái mức mà tiêu thụ hàng tháng của họ đó không bằng các gia đình giàu phương Tây là cho một con mèo hay là một con chó về các phương diện ăn uống, dịch vụ y khoa và chăm sóc mạng sống cho chúng. Có lẽ là hơi bẻ bàng và vô duyên nếu chúng ta so sánh con người với con vật. Mà thực ra thì cái mức độ nó chênh lệch cao như thế là chuyện có thật. Thứ hai đó là thiên thừa, tức là ngoài những cái phước mà phước báo tu đức của con người ở kiếp người này, thì một số người tu thêm thập thiện, phát triển các công đức lớn hơn, rộng hơn, sâu hơn. Và sau khi bỏ kiếp này đó, thì tái sinh làm con người ở các hành tinh ngoài hành tinh chúng ta đang sống. Thì phước lực đó được Đức Phật mô tả trong các kinh Đại Thừa đó, gồm năm diện: phước tướng, tức là thân hình to lớn, khỏe mạnh. Thứ hai đó là tuổi thọ dài lâu. Thứ ba đó, môi trường hòa bình. Thứ tư đó, trình độ khoa học phát triển. Và thứ năm đó, thì phước báo của họ nhiều hơn chúng ta. Cho nên là tu thiện ở mức độ vừa phải, không thể nào có được cái visa để tái sinh làm con người ngoài hành tinh ở mức độ cao hơn con người chúng ta. Cấp độ tâm linh 3 là A-la-hán thừa, còn được gọi là thanh dân thừa hay là duyên giác thừa. Một số truyền phái Phật giáo có khuynh hướng phân định ba thừa này khác nhau, nhưng thực ra chỉ là một thôi. Quả chứng tối đa là A-la-hán, con đường thực hiện đó hoặc là duyên giác, hoặc thanh văn, hoặc là độc giác. Độc giác tức là sinh ra không cùng thời với Phật, tu đúng lời Phật dạy, giác còn một mình, được gọi là độc giác. Còn thanh văn đó là chúng ta nghe lời pháp trực tiếp từ Phật dạy, sống cùng thời với Đức Phật và giác ngộ được chân lý, chứng được quả A-la-hán. Còn duyên giác là người quán sát 12 nhân duyên đối với con người và các loài động vật, hoặc là quán sát cái nguyên lý duyên khởi nói chung mà giác ngộ, quả chứng tối đa cũng là A-la-hán. Để có được cái quả chứng này đó thì ta phải rũ sạch trọn vẹn tham, sân, si, hoài nghi, tà kiến, hung trặc. Lúc nào cũng sống ở trong chánh niệm và không bị rơi rớt ở trong nỗi khổ điều đau và sanh tử nữa. Đó, chiếu cái chuẩn này với kinh A Di Đà đó thì căn lành lớn á, hầu như là không mấy người đạt được. Chỉ có người chứng đắc giác ngộ mới đạt được căn lành lớn, hết tham sân si. Căn dữ lớn á, đó là tham sân si, và căn lành phải được hiểu là đối lập. Chứ đừng hiểu căn lành theo cái nghĩa quá đơn giản, biết ăn chay, biết niệm Phật, hoặc sanh ra là thích đi chùa. Cái đó chỉ là một cái phước nho nhỏ thôi, chẳng là bao so với không còn tham sân si. Cấp độ tâm linh 4 là Bồ Tát. Ngoài quả vị chứng A-la-hán, cần phải thực tập thêm con đường tâm linh cao, dấn thân nhập thế để độ chúng sinh, thực tập 6 pháp ba la mật là bố thí, rồi trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Rồi phá được chấp ngã, tức là cái tôi không còn nữa. Rồi phá được chấp pháp, tức là chấp mọi sự vật hiện tượng khi các giác quan tiếp xúc với trần cảnh. Nên giả như thế đạt được cái quả gì tâm linh gần với Phật, và là tiền đề để chứng được quả Phật trong tương lai. Và cấp độ tâm linh 5 đó, đó là Phật thừa, sự giác ngộ tuyệt đối trọn vẹn, đạt được tâm minh và tứ trí, trở về với thể tánh tịnh minh và chân tâm thường trú, mỗi một hiền kiếp trôi qua như vậy chỉ có một vị Phật duy nhất mà thôi. Cho đến giai đoạn hiện nay chúng ta chỉ có Đức Phật Thích Ca lịch sử là Phật hiện tại, vì cái hiền kiếp đó được tính bằng rất là nhiều chục ngàn năm. Còn cái thời gian mà Đức Phật Di Lặc trong tương lai ra đời đó nó còn lâu xa lắm, chứ không có giống như trong dân gian nói là hội long qua gần đến một hai năm sau. Chuyện đó là không có thật. Như vậy từ cái hình ảnh năm do tuần tượng trưng cho năm phương pháp tâm linh, cấp độ tâm linh đó, ở đây được rút ngắn lại còn ba, tức là Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Sau đó rút ngắn lại còn một, đó là sự giác ngộ để làm Phật. Cái con đường mà những người dân á phải đi từ kinh thành để đến lấy nước á, là năm do tuần. Bây giờ vì ta ngán con đường dài, ta muốn được rút ngắn, cho nên nhà vua mới cho cắt ngắn con đường, cắt ngắn có là phá nó đi. Thì con đường nó vẫn còn y nguyên mà thậm chí còn khó đi hơn. Chứ mà người dân á, người ta cứ gọi là rất là hình thức. Thì khi thấy rút ngắn con đường từ 5 thành 3 thì ta nghĩ là nó ngắn hơn, nhưng mà thực ra nó cũng vậy. Và phá con đường trồng cây lên thì nó không còn là con đường nữa, trở thành rừng thì lại khó đi hơn. Nên cái khác là mỗi một phương tiện đó, nó tạo ra một sự thuận lợi cho việc đi, nhưng mà mặt khác á, bị dướng vào phương tiện đó trở thành một sự chấp, và chấp nào cũng trói buộc tâm và làm cho hành giả không thể nào đạt được sự giác ngộ và giải thoát được. Cho nên sau khi lập phương tiện thì ta phải phá vỡ phương tiện, cũng giống như là mỗi một thềm thang là một phương tiện để chúng ta bước được cái vị trí cao hơn. Nhưng mà nếu mình dính ở trên một thềm thang nào thì chúng ta không có cơ hội để hướng lên thềm thang kế tiếp. Phương tiện cũng thế. Chuyện 2, tức là chuyện 35 trong kinh, tấm gương trong rương báo. Thuở xưa có người rất nghèo khổ, thiếu nợ quá nhiều, không cách gì trả nổi, liền bỏ trốn đi. Trên đường đi trốn nợ, đến giữa các cánh đồng hoang, anh gặp một chiếc sương bên trong chứa đầy các châu báu, lại có tấm gương đậy lên trên. Anh rất vui mừng, liền mở sương ra xem, thấy có người hiện trong gương, anh vô cùng sợ hãi, chắp tay nói với người trong gương rằng: tôi ngỡ là gương trống, không có gì, không ngờ có anh ở đây, xin đừng giận tôi nhé. Chuyện này ám chỉ là tất cả con người và chúng sinh có tình thức không thể nào trốn khỏi cái nợ nghiệp quả mà mình đã gieo. Luật phá sản trên thế giới hiện nay đó ghi nhận rằng là khi một người nào không còn có khả năng thanh khoản và thanh toán thì họ được xem là kẻ phá sản, và không phải là ngồi tù để mà đền trả những cái thua lỗ họ đã vay nợ của nhà nước hay là của cá nhân. Thì theo mức độ mà cái khung hình phạt nó có thể nặng hay nhẹ. Như luật phá sản đó được áp dụng trên toàn cầu. Cho nên có một số người đó, họ tính rất kỹ, giả vờ là ly dị giữa vợ và chồng, để cái số lượng tài sản của họ được chuyển sang người vợ hợp pháp 50%. Sau đó tuyên bố phá sản để quỵt nợ mình đã vay mượn của nhà nước hay là của các tổ chức tư nhân. Và như vậy cái việc quỵt nợ đó được xem là hợp pháp, dầu luật pháp cho thế, nhưng về nhân quả chúng ta vẫn không trả được cái nợ thiếu tiền của người. Cho nên giới hạn của luật pháp không bao giờ theo kịp được cái quy luật của nhân quả. Tương tự, có nhiều hệ thống luật pháp bị lũng đoạn bởi sự mua chuộc và thiếu nghiêm minh công bằng xã hội của người thực thi. Quả xấu như là cán cân công lý của nhân quả vẫn trổ như thường, và buộc chúng ta phải là người đền tội thôi. Hiểu rõ được quy luật này, chúng ta không dạy gì mà đi trốn nợ người khác. Đang khi có khả năng trả nợ thì ta cứ thanh toán nợ đi, chứ chờ đến lúc mà mình già không còn sức đi làm nữa thì việc trả nợ không thực hiện được, thì ta lại mang cái nợ đó sang kiếp sau. Và với duyên vay nợ mà cố tình quỵt đó, thì ngoài cái vốn nợ còn có cái lãi của nợ nữa. Nó giống như bên ngoài xã hội thôi, nhân quả cũng thế. Người trong câu chuyện á, vì thiếu nợ, muốn quỵt nợ cho nên bỏ xứ mà đi và nghĩ rằng là tôi đã được an toàn. Trên thực tế thì không, nợ vẫn còn đeo mang. Dầu có thay họ đổi tên thì cái nợ về nghiệp quả của những hành vi xấu đó không thể nào buông tha chúng ta. Đó là lý do mà Đức Phật trong Kinh Pháp Cú đã tuyên bố: có khéo léo trốn ở dưới động đất, hoặc là lặn sâu ở dưới biển khơi, bay cao xa trên bầu trời, khi nhân xấu đã đến lúc chín mùi đó, thì quả phải trổ vào người đó, phải là người trực tiếp chịu và gánh lấy, không có tình huống khác, không thay thế được, không mặc cả được, không tương nhượng được, không trì quản được. Và một trong ba điều Đức Phật không thể làm được, Ngài cũng nói rõ rằng là Như Lai có thổi độ rất nhiều chúng sinh, nhưng không thể độ một người mà nghiệp xấu đã đến lúc chín mùi. Do đó ai ỷ lệ vào Phật, ỷ lệ vào cái giờ phút cuối được lòng từ bi của các vị Bồ Tát tiếp dẫn giảng sinh đó, thì khó có thể được đảm bảo trên con đường tái sinh tốt và an lạc. Bài học 2: kẻ quỵt nợ trong câu chuyện này đã mang một cái tâm lý mặc cảm về tội lỗi, cho nên đã bị loạn tưởng. Cái rai sức đó làm cho con người phải tự hành hạ chính mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Trên thực tế, khi anh ta phát hiện ra một cái rương đựng đầy châu báu có tấm gương ở mặt trên của vật báu đấy, thì anh ta chỉ có một mình, và cái hình ảnh tương phản trong gương không ai khác hơn là chính anh. Từ một kẻ quỵt nợ, tức là nghèo cùng khốn khó, mà tiếp nhận được một kho tàng châu báu thì còn gì vui và mừng cho bằng. Và lòng mà sang tham bỏng sẻn, muốn tư hữu quá đó, nó làm cho anh ta bị mê loạn và nghĩ rằng là cái bóng trong gương của mình đó chính là một người khác, và người đó đã có mặt trong cái gương này đó, trong cái xương này đã từ lâu. Cho nên anh ta phải nói cái lời là tôi tưởng rằng đây là cái xương trống, nào ngờ đã có anh ở đây, xin anh đừng giận tôi nhé. Rồi anh ta lại bỏ đi, không có sở hữu được ta. Nói một cái khác là nếu ta không có phước để sở hữu một cái gì, nó không đi trước cũng đi sau, không rời khỏi chúng ta bằng phương tiện này thì cũng bằng cách thức khác. Thay vì buồn khổ sầu đau tiếc lẫn về những cái không thuộc về mình và đã rời khỏi tay mình, thì tốt nhất đạo Phật dạy chúng ta là hãy thừa nhận cái mất mát và tổn thất đó là một sự thật, để ta quay trở về làm chủ được dòng cảm xúc và hành vi của mình. Thay vì tiếp tục sống lao theo cái sự tiếc nuối, thì ta hãy vạch ra một con đường khác, nỗ lực làm sao thực hiện để cho nó có trong tầm tay của chúng ta trong tương lai, không dài thì ngắn, không ngắn thì dài. cái gì không thuộc về mình, ta không có cơ hội để sở hữu nó. Đó là cái quy luật về tâm lý để ta xử lý những cái vô thường nó diễn ra trong cuộc đời đối với chúng ta. Mà vô thường không ai nói trước được. Những cái thay đổi về điều kiện xã hội, những cái khúc quanh lịch sử trong một giai đoạn ở tại một quốc gia, rồi nạn thiên tai và mối quan hệ tình người giữa ta và người đối tác á, cũng thay đổi. Tất cả như thế này đều ít nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến cái sự thay đổi về cái nguyện vọng và cái tầm ngắm của chúng ta. Cho nên là kết quả thỉnh thoảng có thể diễn ra ngoài ý muốn. Từ thành phố Brno tiến về biên giới của Tiệp Khắc và Áo đó, thì người Phật tử chở xe chúng tôi đó mới tâm sự rằng là thầy thấy gia đình chúng con nhà cao cửa rộng như thế mà tưởng là giàu, thực ra so với những người bạn đang ở Việt Nam là chúng con vẫn nghèo hơn rất nhiều. Chứ tôi hỏi anh nghèo như thế nào và những người kia giàu ra sao, thì anh nói đó là cách đây 20 năm thì sau khi du học ở Tiệp Khắc xong đó, thì cái chương trình hợp tác lao động đã kết thúc, một số người phải hồi hương và lấy một số vốn đang lúc mà học đó đầu tư bất động sản tại Việt Nam, cho nên trở thành giàu. Lúc đó con cũng có mua 5-7 mẫu ở những vị trí đắc địa, rồi sau đó thì lại bỏ đi bán với giá rẻ và sang đầu tư tại nơi khác và định cư tại đây. Thì trong giai đoạn đầu thì chúng con có nhà rất là nhanh chóng, nhưng bây giờ đó thì so với chúng bạn ở tại Hà Nội đó thì giờ mình nghèo hơn họ đến vài 30 lần, tiếc quá. Cái chuyện đó là chuyện xảy ra của 20 năm trước, mà nỗi tiếc nói nó làm chúng ta kết dính nó bằng một cái sợi dây xích đó. Thay vì nó chỉ là một cái hình ảnh mờ nhạt đó, mà Đức Phật dạy đó, cắt đứt quá khứ trong tình huống tương tự sẽ giúp chúng ta sống được hạnh phúc của hiện tại. Nhưng chúng ta không có thói quen tâm lý ấy, ta giữ lại ta. Rồi cũng có người khi mình đi mua nhà đây, thấy căn nhà ta bán với cái giá chẳng hạn như là 100 cây vàng, mình vừa trả xong chưa kịp trồng thì có người khác lại hớt tay trơn ta mua trước với giá là 110 cây. Đùng 6 tháng sau một cái giá nó lên thành 200 cây, rồi năm sau lên thành 300 cây. Cái người đó nó tiếc, gọi là tiếc hùng hụt vậy. Chậm chút xíu rồi, đi vay tiền không được, chứ phải được là bây giờ tôi đã giàu to rồi. Chuyện đó đâu còn nữa đâu, mà cứ tiếc hoài. Nó khổ tâm dữ lắm. Thay vì ta đầu tư sáng suốt hơn vào những cái dự án khác có cái tiềm năng và triển vọng để làm giàu, hơn là ngồi cứ kể chuyện đời xưa về những cái cơ hội đã bị đánh mất. Do đó khi mà phước mình không đủ để sở hữu một cái thuận lợi, một sự giàu sang, sự thành công và tương tự các phương diện khác, thì hãy nhớ nghĩ đến cái nguyên lý vô thường để chúng ta trở về với hiện tại. Khi quán về vô thường mà vẫn chưa áp phê thì đồng lúc đó ta phải thực hiện vô ngã, rằng là tôi không phải là sở hữu của cái đó ngay từ thời điểm mà tôi dự kiến đầu tư. Huống hồ là chúng đã vẫy tay chào xóa tôi, chúng không còn là sở hữu của tôi nữa và tôi chưa từng sở hữu chúng. Lấy đâu mà tiếc, lấy đâu mà mừng hụt. Bây giờ quán chiếu vô ngã này đó giúp chúng ta vượt qua được những gì không thuộc về mình. Cho nên kẻ làm xấu luôn luôn dễ bị cái lương tâm rai rứt. Và đây chính là cái tòa án bắt đầu hành hạ chúng ta ngày và đêm. Còn cái tòa án của nhân quả nó lại tiếp tục không buông tha cho đến lúc nào nghiệp đó được chuyển, tức là được thay đổi. Thay đổi bằng cách là ta gieo cái nghiệp thiện đối lập. Chứ còn lại Phật một ngày 1.000 lại để sám hối nghiệp chướng không thể nào hết nghiệp được. Nếu lại Phật mà hết nghiệp được thì không cần phải tu. 1 năm 3 tháng mùa an cư, đến chùa lại mỗi ngày 200 lại thì biết bao nhiêu nghiệp đã được hết. Đâu đơn giản thế. Lại Phật thì có phước báo, lại Phật thì có sức khỏe do tập thể dục, vận động toàn thân, và lại Phật nó làm cho tâm chúng ta sáng suốt hơn, để chúng ta nêu quyết tâm từ bỏ nghiệp xấu và chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Và cái thứ ba này là quan trọng nhất. Mà nếu như chúng ta không có nỗ lực chuyển nghiệp thì đừng có hòng mà hết nghiệp. Còn ai nghĩ rằng là lại Phật thì Phật sẽ gia hộ mình hết nghiệp thì người đó đang hối lộ Đức Phật, đang lũng đoạn Đức Phật. Nhưng mà rất tiếc là Ngài sẽ không bao giờ bị lung lai, bởi tiền rừng biển bạc hay là biển kim cương của chúng ta. Cho nên ta phải nỗ lực để chuyển nghiệp. Và thường lòng tham làm chúng ta bị chết giữa đường. Ở đây đó là người quỵt nợ đó đang nỗ lực đi con đường tắt, đó là không cần phải lao động chân chính để trả nợ, chỉ cần khai phá sản nghĩ như thế là xong rồi, dứt được nghiệp rồi. Nhưng mà nghiệp đâu đơn giản thế. Và khi mà sở hữu một cách tình cờ được một kho báu đấy, mà nếu mình không có phước để hưởng nó rồi nó cũng mất bằng cách này, hư bằng cách khác. Mà trong các kinh Pali, Đức Phật đưa ra bằng năm ngõ. Một là quả hoạn, tức là cháy nhà, cháy chợ, dẫn đến tình trạng là chúng ta trắng tay. Tháng 1 năm 2011, ở tại thành phố Bồ Đà Nô tiệp khắc. Và tháng 5 2011, tại thủ đô Warsawa, Ba Lan, chợ và kho hàng của người Việt Nam bị đốt cháy, tổn thất là trên 100 triệu Mỹ Kim cho mỗi bên. Và trắng tay hoàn toàn là bởi vì người Việt chúng ta làm ăn ở hải ngoại đó, nỗ lực trốn thuế, cho nên đâu có khai tất cả các cái giá trị mặt hàng, cũng không mua bảo hiểm chống cháy, chống trộm. Vì vậy khi có một quả hoạn diễn ra đó, thì dầu cho mình tốn vài 30 triệu trong đó cũng không lấy được một đồng xu nào. Còn nếu chúng ta có mua bảo hiểm, có đóng thuế, có khai báo đàng hoàng hải quan, thì chúng ta sẽ hưởng được những cái quyền lợi từ cái việc đóng của chúng ta. Đường hai là bị lũ lụt cuốn trôi, ví dụ như sóng thần hoặc là nước dâng lên làm cho nhà bị hư hao, tổn thất tài sản, thậm chí là mạng sống. Thứ ba là bị chính phủ tịch biên khi phát hiện ra cái nguồn tài sản này là được thu nhập phi pháp, hoặc là người ta truy về trong quá khứ coi những cái cách làm ăn của mình nó không có đúng thì ta sẽ phạt phụ trội cộng với những thứ mà chúng ta đã trốn trước đây. Thứ tư là bị sức khỏe phá hoại, tức là bệnh tật triền miên, cho nên bao nhiêu tiền đầu tư đó bị bác sĩ ăn, nhà thương nuốt và phải đu bệnh. Và thứ năm là bị người thân phá sản, phá của, ví dụ như vợ ăn chơi, chồng ăn chơi, con cái ăn chơi, bao nhiêu của cải mình làm ra bị những người thân tiêu phí hết. Do đó nếu có cơ hội để trả được cái nợ nghiệp của người, của xã hội đó, thì hãy nỗ lực làm trong kiếp này. Vì kiếp sau ta chưa chắc biết mình là ai, sau đó ở đâu, hoàn cảnh điều kiện thế nào. Cho nên thực hiện được cái gì thì cứ làm. Và tương tự đó, những gì ta làm được ngày hôm nay thì đừng có đùn đẩy ngày mai. Những gì tháng này đừng đùn đẩy tháng sau. Những gì năm này đó thì đừng có vì lý do để năm tới. Người thực hiện như thế đó thì giải quyết được các vấn nạn hiện tại và đang sống trong tinh thần Phật dạy là hiện tại lạc trú, tức là xây dựng hạnh phúc trên nền tảng của hiện tại này. Chuyện 3, tức là chuyện 36 trong kinh, móc mắt của vị tiên chứng ngũ thông. Thuở xưa có người vào núi học đạo, tu thành tiên, chứng được năm phép thần thông. Vị tiên này dùng thiên nhãn thấy được các vật báo nằm trong lòng đất. Tin này đồn đi khắp nơi, vua nghe được rất vui mừng, hỏi quần thần rằng: làm sao giữ được vị tiên ấy ở mãi trong nước, không cho sang nước khác, để giúp cho kho tàng của nước ta ngày càng được nhiều và giàu hơn. Bây giờ có hai vị đại thần quê mùa dốt nát như là Thích Nện đã nỗ lực đi tìm vị tiên nhân, và chờ cơ hội sơ xuất, họ đã móc đi đôi mắt của vị tiên nhân này, đem về dâng cho nhà vua và tâu rằng: tâu đại vương, thần đã móc được đôi mắt của vị tiên ấy để ngài ấy phải ở mãi trong nước của mình, không còn đi nước nào khác được. Nhà vua nói trong sự than thở và buồn: sở dĩ ta muốn thỉnh vị tiên ấy ở mãi trong nước mình là vì vị tiên này có được tất cả, thấy được tất cả các báu vật trong lòng đất. Nay hai ông đã móc đi đôi mắt của người ấy rồi thì còn dùng vào việc gì được nữa. Cái câu chuyện mình nghe có vẻ như ngớ ngẩn, nhưng mà trong thực tế thì nó lại có nhiều bài học rất là sâu. Thì thường mỗi quốc gia đều có cái nguồn nhân lực mà tinh hoa nhất là các bậc thiên tài, nhân tài. Việc sử dụng cái nguồn nhân tài một cách đúng cách đó, trên nền tảng của công bằng xã hội và luật pháp bảo vệ cái quyền lợi chân chính, sẽ làm cho đất nước ngày càng được đi lên. Các tổ chức, các nhóm thuộc về quốc gia, chính phủ, phi chính phủ, tôn giáo, nếu mà phát huy được và tạo điều kiện cho người tài đóng góp đó, thì không lo gì đó, nơi đó không phát triển tốt. Nhưng mà khi mình phát hiện ra những người tài thì chúng ta lại có khuynh hướng là bỏng sẻn nguồn nhân lực, và ta muốn giữ người đó cho cái quyền riêng của mình thôi, còn những nơi khác thì không có được cái quyền đó. Tư hữu quá cái nguồn nhân lực trong tình huống này có thể dẫn đến tình trạng đó, nơi này phát triển cực thịnh nhưng mà nơi khác á thì không đồng đều. Về giáo dục chẳng hạn, Việt Nam á và những nước nghèo khác phải đầu tư đào tạo 12 năm. Đa khi nước ngoài đó, như là những công ty tư nhân, chỉ cần trao một học bổng có giá trị cho các sinh viên giỏi thì sau 4 năm học đại học, tức là tổng cộng là 16 năm, họ có được một tinh hoa để sử dụng. Vì cái ơn nghĩa, vì cái cơ hội làm việc, vì sự thăng tiến. Đang khi nó đó, những nước nghèo đó gần như là mất cả mười mấy năm như thế, nhưng mà rốt cuộc rồi không hưởng được cái gì. Cho nên người nước giàu thì tư hữu quá cái nguồn nhân lực bằng cái nguồn viện trợ học bổng, và đó cũng là một cái phương tiện rất là tốt cho nhân tài có thể phát triển được. Người Việt Nam khi có mặt ở năm châu bốn bể từ sau năm 75 đó, theo thống kê hiện nay đó, thì tại Mỹ, Úc và Canada đó, số lượng học sinh và sinh viên Việt Nam đậu lại giỏi là chiếm khoảng 65% hơn cả dân bản địa. Còn riêng tại Đức, bao gồm Đông Đức và Tây Đức, thì số lượng mà sinh viên và học sinh Việt Nam học trường chuyên chiếm 68% trên toàn nước, và là cái cộng đồng có cái sức học tốt nhất trong các cộng đồng bao gồm người bản địa tại quốc gia này. Ông Philip Roster, một người Việt Nam mồ côi từ nhỏ, được cha mẹ người Đức mang về nuôi, nay để trở thành là phó thủ tướng của nước Đức, người da màu châu Á đầu tiên có được vai trò lớn nhất tại châu Âu, và đã mở ra một cái cộng nghiệp mới là cái phân biệt đối xử. Mặc cảm tự ti trong cái phân biệt đối xử đó sẽ được giảm đi trong tương lai. Bây giờ nước Đức là sở hữu được ông Rosler. Nếu ông này mà là người Đức gốc đó, thì ông không phải dừng lại cái chức là phó thủ tướng đâu, mà có thể là thủ tướng. Cho nên quốc gia nào, tổ chức nào, người ta cũng muốn là tư hữu hóa cái nguồn nhân lực tốt nhất về phía mình. Và ai biết bỏ tiền ra một cách xứng đáng, biết đầu tư xứng đáng đó, thì cái nguồn nhân lực đó mình sẽ được sở hữu lâu dài hơn. Sau khi nhóm Đông Âu bị sụp đổ, và ngang sau bị sụp đổ đó, thì nhân tài bác học của Nga sang Mỹ, Pháp và nhiều quốc gia tiên tiến được hưởng cái nguồn trợ cấp khoa học rất cao. Cho nên toàn bộ cái đầu tư của nước Nga đó cho những nhân vật này rốt cuộc trở thành là trắng tay. Do đó thay vì chúng ta có tâm bỏng sẻn cái nguồn nhân lực, thì hãy tạo điều kiện tốt theo công thức người Việt Nam đã nói là đất làm chim đậu, thì nhân tài sẽ hội tụ về, quần hùng tứ phương sẽ về để mà đóng góp thôi. Bài học 2: tư hữu hóa cái gì không thuộc về mình đó là một sự phá sản. Biến của công thành của riêng đó là vi phạm luật pháp. Về sau này khi bị phát hiện, bị truy tố và ở tù, có người nếu mà biển lần của nhà nước quá nhiều thì có thể bị tử hình. Ở đây đó, vị tiên có 5 thần thông, bao gồm là thi nhãn thông, tức là thấy được chuyện tương lai; túc mạng thông đó, thấy được chuyện quá khứ; thần túc thông đó, có khả năng độn thổ và biến hóa; tha tâm thông, biết được tâm lý của người khác. Nhưng mà riêng cái lậu tận thông nó phải là cái kết quả của sự tu tập, thì các vị tiên không chứng đắc được. Lậu tận thông nghĩa là không còn tham sân si và bất cứ một phiền não, nỗi khổ, niềm đau nào trong tâm và trong các hành vi, trong lối sống. Một quốc gia mà sở hữu được một vị đạo sĩ như thế là quý lắm. Nhà vua rất là trân trọng và tìm cách để giữ chân được người ấy bằng các chính sách gọi là ưu đãi, được xem như là thượng sách. Từ lúc mình đã ưu đãi thượng sách mà nhiều người ta còn vẫn ra đi, huống hồ là mình gọi là phân biệt đối xử cái nguồn chất xám. Ở hai thể chế chính trị khác nhau, xuất thân từ hai giai đoạn lịch sử rất nhau, thì cái hòa bình của một quốc gia đó có thể đạt được bằng sự yêu nước, nhưng không thể có được sự thanh bình hợp tác đối với con người trong một xã hội và cộng đồng. Cái chính sách mà rất nhiều dân trí thức trước đây 75 mà bỏ nước ra đi đó, ít nhiều gì nó cũng liên hệ đến cái việc mà ta tẩy chay cái nguồn chất xám coi trước, và ta phải bỏ hết toàn một cái hệ thống tri thức hành chánh đã có sẵn và làm lại một cái hệ thống mới. Cho nên bị gần như mình bị tụt hậu, tức là đứng chân tại chỗ đến vài chục năm. Câu chuyện ngụ ngôn này cho thấy là nhà vua rất sáng suốt, biết trọng dụng nhân tài, nhưng mà chưa biết cách để mà giữ nhân tài thôi. Cho nên ông mới hỏi ý kiến của những người. Nhưng mà đây có người tà lâm, định hót, muốn có công, lập thành tích, nhưng mà làm sai phương pháp, cho nên phá hoại hết tất cả mọi thứ. Đó cũng là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thiện chí không vẫn chưa đủ, mà thiện chí đó phải đúng được. Khi giáo sư của Bảo Châu đoạt giải Fields về toán học, tương đương như giải Nobel và Huỳnh về giải Nobel về toán học, thì Thủ tướng Việt Nam đã tiếp đón riêng, chính Việt Nam đã tặng nhà riêng và tạo cái danh dự chưa từng có, và Tổng thống Pháp cũng có những cái chúc mừng tương tự ở góc quốc tế. Cả hai bên đều nỗ lực để giữ chân, nhưng giáo sư Ngô Bảo Châu đã sang Mỹ giảng dạy tại khoa toán học ở một đại học Mỹ thuộc thành phố Chicago, vì đó là cái hội toán học giỏi nhất ở trên toàn cầu. Chính sách ưu đãi, ưu tiên là lúc vẫn còn chưa đủ sức để giữ chân một nhân tài, huống hồ là chúng ta là kỳ thị nhân tài, thì làm sao đất nước đi lên được, hay là một tổ chức phát triển được. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi một người nào đó có tinh thần yêu nước quá cao, đang khi cái khó khăn mà họ phải tiếp xúc quá nhiều, gặp quá nhiều, và đồng thời lúc ấy ở những người khác thì thuận lợi quá cả, thì ai người ta cũng được quyền tự do để có được một sự lựa chọn thôi. Cho nên giữ nhân tài là một chính sách ưu tiên để phát triển đất nước. Bài học 3: đừng sở hữu và đầu độc người thiện, vì như thế người ấy sẽ không còn thiện nữa. Mà trong câu chuyện này đó là mất đi đạo nhãn. Năm phép thần thông đó, nói hôm nay được hiểu như giống đạo nhãn đó, cho dễ hiểu. Đạo nhãn là cái nhìn về chân lý, cái nhìn về con đường, cái nhìn về bản chất các quy luật, cái nhìn về bản chất của vũ trụ, bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan. Một người mà có tầm nhìn đúng như thế, mà nếu làm cố vấn cho một quốc gia với vai trò là quốc sư, như là hai triều đại Lý và Trần tại Việt Nam, đất nước chắc chắn là sẽ phải đi lên thôi. Ngoài các nhân tài về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và nhiều phương diện khác, mà có thêm các nhân tài về tâm linh và đạo đức tư vấn đó, thì một xã hội đó sẽ phát triển một cách toàn diện, đầy đủ và như ý. Ở đây đó là nhà vua đang đặt ra một cái kế sách làm thế nào để sở hữu hóa người thiện, người tài, người đạo đức, nhà tâm linh. Về điều đó đã cho thấy là nhà vua biết tôn trọng các giá trị tâm linh và đạo đức cho sự phát triển một quốc gia. Tại vì cái lợi trước mắt đó là vị tiên này có được khả năng nhìn thấy được các kho báu nằm dưới lòng đất. Cái đó được hiểu trong triết lý và Phật như là những cái nguồn tiềm năng. Một ông bầu bóng đá giỏi thì phải chọn cầu thủ khi chưa có thành danh. Nhìn thấy giò, cái cách đi banh, cái cách đá là biết là nhân vật này sẽ có cái cơ hội phát triển nếu đặt vào môi trường tốt, đầy đủ các sự thuận lợi. Và đầu tư phải đầu tư khi còn ở trứng nước như thế. Nó vừa có cái tình, nó vừa có cái đà, mà vừa nắm chắc được cái sự thành tựu trong tay chúng ta. Kể từ khi chúng ta đặt ra một sự đầu tư nhất định nào đó. Mỗi người chúng ta đều có một cái nguồn tiềm năng lớn như vậy, nhưng đôi lúc mình không biết phát huy. Và sự phát huy trật trong tình huống này đó có thể làm cho chúng ta trở thành là người vô dụng. Không nhất thiết là sự đầu tư của người khác vào mình, mà chính mình đầu tư cho sự nghiệp, cho tương lai. Làm thế nào để ta có được một cái định hướng nghề nghiệp, một nghề nghiệp ổn định, phát triển bền vững, đủ lo cho bản thân và những người thân, và vẫn còn được cái thời gian để chăm sóc hạnh phúc của tinh thần. Phải hoạch định hết, phải khai thác đúng quy trình thì mới đạt được. Con mắt đạo nhãn là gia tài quý nhất của vị tiên, mà vì lòng tham muốn sở hữu người ấy thụt mất đi hai con mắt đó thì người đó không còn được năng lực nữa. Điều này trong con đường tâm linh của Đạo Phật á, sanh ví một điều cũng rất là tế nhị, đó là rất nhiều Phật tử khi quý mến một vị thầy tu hay một sư cô nào đó, rồi mình lại cung phụng quá nhiều các cái tiện nghi đời sống vật chất cho họ, và nghĩ rằng như thế là mình đang ủng hộ người tu, mà không ngờ đó, càng làm nhiều như thế đó thì cái đạo nhãn của người đó bị mất, cái tầm nhìn trí tuệ nó không còn nữa, vì để có thiên hiến bắt đầu qua sự hưởng thụ rồi. Cho nên ủng hộ người tu là để cho người tu đó trở thành một người tu đích thực, chứ mình không có tư hữu hóa người tu và không có đầu độc hóa người tu. Khi mình quý trọng và yêu thích một cái bức tranh dân cẩu tự nhiên thì cái công việc mà người đang quan sát nó phải làm là hãy trả cái mây đó với cái bầu trời của chính nó, chứ phải là giữ với chính mình. Mây chỉ đẹp khi nó là mây, mà mây mà được nhốt trong cái gì đó, nó không còn là mây nữa. Ủng hộ người nào ta cũng phải hiểu cái tinh thần như thế, để làm cho người đó có cảm giác làm hãnh diện rồi hạnh phúc khi được ủng hộ. Sử dụng cái phước được ủng hộ này để làm những việc đáng làm, ủng hộ như thế là tăng trưởng được cái phước quả và cái giá trị nhân đạo, giá trị phụng xã hội được cao. Còn mình ủng hộ theo cái cách để tư hữu hóa, để cho người đó phải đi lệ thuộc vào mình đó, là điều không nên. Và ông khéo giống như ta thụt mắt đôi mắt của vị đạo sĩ mà mình nghĩ rằng là mình đang giữ người đó để phục vụ cho cái quyền lợi của quốc gia. Chuyện 4, tức là chuyện 37, giết cả đàn trâu. Thuở xưa có người nuôi 250 con trâu, mỗi ngày đều dẫn ra đồng để ăn cỏ, chiều lùa về một cái chuồng trại. Hôm nọ trong số bầy trâu của anh có một con bị cọp vào bắt ăn thịt. Anh chủ trâu rất buồn và nghĩ rằng tôi đã mất đi một con trâu rồi, đàn trâu này trở nên vô nghĩa lắm. Vì con trâu mất đó là con trâu chúa. Nghĩ thế rồi, anh liền đuổi hết tất cả các đoàn trâu và lùa chúng từ bờ cao rơi xuống vực thẳm sâu để giết sạch. Trong cuộc đời là thỉnh thoảng chúng ta cũng có những cái thói quen ứng xử như là cái người chủ trâu trong câu chuyện vậy. Ví dụ như ai đó đã lỡ bị một chứng bệnh và bác sĩ cho biết rằng là với cái diễn tiến của chứng bệnh này đó, cái mạng sống được rút ngắn trong vòng 1 năm, cho nên về tha hồ mà hưởng thụ để chuẩn bị đón nhận cái chết. Ta giữ gìn rồi kiên cử bảo vệ sức khỏe, đến lúc 1 năm đó không biết được đảm bảo không, muốn ngồi là hưởng thụ thì cái tính thời gian nó sẽ được rút ngắn một cách tỷ lệ thuận. Mình nghĩ rằng là trước sau gì cũng chết mà. Hoặc là có những người cùi không sợ lỡ, vì toàn thân mình đã lỡ rồi, bây giờ lỡ thêm một chút xíu nữa cũng không sao. Cho nên đang trong con đường xấu, lúng lúc sâu trên các hành động hại mình, hại người, vi phạm luật pháp, trái đạo đức, lương tâm, vì nghĩ rằng là cuộc đời mình tội lỗi như thế là đã bị tử hình, mà có làm thêm tội nữa thì cũng chừng lắm là tử hình thôi. Nó vì hiểu sai về nhân quả mới hiểu được cái phương diện của luật pháp đó. Đó là ở những quốc gia nghèo. Còn những quốc gia tiên tiến và phát triển đó, chẳng hạn như Hoa Kỳ, thì một kẻ tội phạm đó sẽ không phải chỉ bị xử án theo cái mức tối đa là chết, mà có những lúc đó là người ta còn xử như thế này, hoài cái chết thì là bị xử tử vài chục lần. Thì thỉnh thoảng cũng có những tình huống là bị tù là dài 300 năm. Một kiếp người chỉ có vài chục năm, cao nhất là như 100 năm ở mức độ chung chung, mà bây giờ xử đến vài trăm năm, có nghĩa là đào thai lên thì cũng tiếp tục ở tù nữa. Mặc dù thế giới Mỹ không tin là con người có thể đào thai, nhưng người ta vẫn ứng xử như thế để tạo ra cái công bằng luật pháp rằng là một người phạm bao nhiêu cái tội hình sự thì cái bản án nó phải tương đương như thế, chứ không thể nào ít hơn, ngắn hơn. Đa khi nhân quả nó còn dài lâu hơn nữa, theo đuổi chúng ta ở những kiếp về sau. Cái con số 250 con trâu đó trong kinh tượng trưng cho 250 điều đạo đức của người xuất gia nam. Và đối với ni giới đó thì con số đó là 348 giới. Thì mỗi một điều khoản đạo đức đó, nó như là một vệ sĩ bảo hộ cho chúng ta các quyền lợi chân chính để được hạnh phúc, an vui, bình an và không bị các hậu quả xấu trừng trị trong tương lai. Nhưng có người khi thấy mình đã lỡ phạm giới rồi đó, có phạm thêm nữa cũng không sao, cho nên cứ làm. Đó là một câu nhận. Ta phải nỗ lực là thực tập vượt qua cái cảm giác bị mất mát về đạo đức, để mình làm mới chính mình, đang khi mình có thể, với những phương pháp và sự hỗ trợ cần thiết. Không có gì là quá muộn hay quá chậm cho một sự nỗ lực đúng và có giá trị. Có thể có nhiều người nghĩ rằng là mình đã đến tuổi già, gần rất xa trời rồi đó, mà lỡ có biết thêm đạo Phật nó cũng không giúp gì nữa, nên không cần phải làm Phật tử. Trong số các nước Đông Âu như Hungary, Ba Lan, Czech, Slovakia và Đông Đức thì thường có những cái hội là những người yêu mến đạo Phật, chứ phải là hội Phật tử. Họ thấy rất rõ bằng sự so sánh đối chiếu giữa đạo Phật với các tôn giáo khác và tự rút ra một bài học cho chính mình là đạo Phật là số một thôi, không có tôn giáo nào hơn. Nhưng mà họ vẫn giữ cái tư thế là không trở thành Phật tử và sống như vậy trọn đời. Là bởi vì trong thời gian còn học ở dưới các mấy trường trung học và đại học ở Việt Nam đó, họ bị nhồi sọ quá nhiều rằng là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, và hiểu lầm rằng là đạo Phật cũng là một trong những tôn giáo bị Marx liệt vào. Đang khi Marx không nhắm đến các tôn giáo ở châu Á, mà Marx muốn nói đến Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở châu Âu, nơi mà ông sống. Tác phẩm về chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa cộng sản được ra đời tại Đức. Nhưng mà ông chứng kiến quá nhiều những cái can thiệp của tôn giáo ở đây Thiên Chúa và Tin Lành vào trong hệ thống chính trị, giáo dục và xã hội của các quốc gia tại châu Âu. Cái đòi ám ảnh đó đã làm cho rất nhiều người phải mất vài chục năm để tẩy não mà rửa vào không sạch. Nhưng là ở Ba Lan, phần lớn là các Phật tử, xin lỗi, những người mới đầu Phật là những người giáo sư, rồi tiến sĩ, phó tiến sĩ, thạc sĩ, đi hợp tác lao động và đi du học trong vòng 3 thập niên qua. Trong số đó có người phát tâm đứng ra xây dựng chùa, ở tiệm khác cũng thế, nhưng cũng như tôi thấy là không trở thành Phật tử. Những điều mà chỉ có ở cái khối Đông Âu thôi. Phật tử ở Đông Âu bị thiệt thòi hơn Tây Âu. Là trong vòng 4-5 năm trở lại đây thì Phật giáo mới bắt đầu có mặt trong cộng đồng người Việt. Và mấy chục năm trước họ sống chỉ với đạo ông bà và niềm tin tín ngưỡng thông thường thôi. Cái công lớn là do Tượng Tọa Thích Trí Chơn đã nỗ lực gây dựng phong trào. Cho nên khi mình đánh mất một niềm tin nào đó, đừng vì thế mà mình đánh mất các niềm tin còn lại. Tương tự, khi từ nhỏ mình chứng kiến một ngôi chùa A, một tu sĩ B có thể làm cái gì đó trái với lời Phật, thì cái nỗi ám ảnh này có thể đeo mang trong bộ não của người cố chấp và lý tưởng hóa đó đến vài chục năm, thậm chí đến kiếp sau. Cho nên khi có cơ hội tiếp xúc với những ngôi chùa đúng đạo Phật, những vị tu sĩ đúng đạo Phật á, thì cái ám ảnh đó vẫn chưa vượt qua được, cho nên họ vẫn không thể nào trở thành Phật tử. Đó cũng là một cái sự buông bỏ những giá trị tốt đang khi bị vướng vào một cái xấu như một đôi ám ảnh khó quên trong quá khứ. Và tu học Phật thì chúng ta không nên rơi vào các cái ứng xử cực đoan vừa nêu. Dân gian Việt Nam rất sâu sắc khi nói nhà dọc có nơi, mía sâu có mắt. Đành rằng là con sâu làm rồi nồi canh, nhưng mà con sâu không thể là tổng thể nồi canh. Một hạt thóc ở trong nồi cơm không thể phá hư hết nồi cơm. Một hạt sạn cũng như thế, chỗ nào có sạn ta bỏ ra, không có sạn ta ăn. Chứ đâu phải vì lý do một con sâu mà bỏ một nồi canh, vì một hạt sạn mà bỏ một nồi cơm. Hoặc là sai lầm hơn là khi nghĩ rằng là mình đã có một con sâu thì thôi mình làm cho cả nồi canh đó sâu hết cho nó đồng bộ. Thì cái đó là cái mà phá hoại. Rất nhiều người đôi lúc vì cái nhìn thiếu sáng suốt đó, đã tự hủy hoại cuộc đời của mình khi nhận diện ra rằng là mình đã vi phạm luật pháp, có hành động sai trái, và cái con đường xa cách giữa mình và một người thân đó đã có khuynh hướng ngày càng là cách xa nhiều hơn nữa, thì họ có thể ứng xử cốc cằn thôi, chấp nhận như thế, mà đăng ký vốn không có một định mạng hay số phận ăn bài. Làm mới và phục hồi những gì đã mất là một nhu cầu rất cần thiết. Và để làm công việc đó thành công đó, thì chúng ta nên tâm niệm những cái câu khích lệ trong đạo Phật: buông giao đồ tể, lập tức thành Phật. Đây là một câu mang tính khuyến tấn. Giá trị giáo dục đó khá cao. Làm người thiện nhiều kiếp mà chưa chắc đã được thành quả A-la-hán, huống hồ là thành Phật. Thì có đâu mà vừa dừng con dao đồ tể giết người, giết các loài động vật mà thành Phật được liền. Như vậy phải nói mạnh bạo như vậy để cho những người đã từng có cái mặc cảm tội lỗi trong quá khứ không sống ở trong cái mặc cảm này. Người sống trong mặc cảm cứ tự hành hạ mình hoài, thay vì nỗ lực làm mới thì không làm. Có một gia đình chồng á, cũng đã có một đứa con, vợ có một đứa con với người hợp pháp trước, sau đó có hai ly dị. Con anh, con em, con chúng ta sống trong một nhà. Thì con chúng ta đó là một đứa bé khoảng chừng 2 tuổi thôi. Xin lỗi, mới khoảng 2 tháng. Cả vợ lẫn chồng sau khi vẫy tay chào với cái cuộc hôn nhân không thành công, mỏi mệt, thì cái hạnh phúc này nó trở thành là cái nguồn an ủi rất lớn. Nhưng không ngờ đó, chẳng mấy chốc nó đổi thành một ác mộng. Tức là hôm nọ đó, người chồng đi làm mệt về, cho nên vừa ngã lưng xuống giường tính nghỉ mệt, để lát nữa ăn cơm tối thì anh đang ngủ. Người vợ trông chờ chồng mà thức dậy không dám đánh thức, và mâm cơm vẫn còn để nguyên đó. Cô ta cũng nằm xuống và ẵm đứa bé ở trên ngực của mình để cho nó bú. Rồi sau đó cô ta chờ quá mệt cho nên cũng ngủ luôn. Sáng hôm sau khi thức dậy thì đứa bé đã tắt thở đó. Và từ cái chết của bé đó mà gia đình này nó dẫn đến sự bất hòa. Cô ta cứ nghĩ rằng là mình chính là tác nhân dẫn đến cái chết của đứa con. Đang khi đó thì khám nghiệm pháp y đó cho thấy rằng là cô bé này không hề bị chết ngạt, do người mẹ ôm chặt quá nó không thở được. Vì nếu như thế đó, nó phải có những dấu bầm ở trong phổi, ở trong một số mạch máu, ở ngay cái vùng miệng, ở ngay cái vùng lỗ mũi chẳng hạn. Thằng này hoàn toàn không có. Và ta kết luận ở trong cái khám nghiệm pháp y đó là cô bé chết đột tử, đột tử thôi. Nhưng mà cô ta là không hài lòng với cái đó, mà cô ta muốn tòa án phải tuyên phạt mình vì mình bất cẩn mà đứa con bị chết, đang khi chồng của cô là một luật sư nổi tiếng. Cho nên lúc mà ăn cơm đó, hai người cứ nói chuyện với nhau, và mỗi khi nhắc đến cô con gái đó thì người vợ lại nói rằng tại sao anh là một luật sư giỏi mà không biện luận mà kết tội em đi. Anh ta nói em có tội gì đâu mà kết tội, không ai có tội trong tình huống này. Mà hãy nghĩ rằng là cái chết đã diễn ra, và tốt hơn nữa là đừng nghĩ là cái chết diễn ra mà sự sống không có mặt ở trong ngôi nhà này. Đứa con đó chưa từng có sự sống. Chứ mình nghĩ là đứa con bị mất đó, thì nỗi khổ niềm đau nó sẽ dâng trào lớn hơn, vì cái cảm giác mất mát đó là cảm giác khó vượt qua. Còn khi mình nghĩ là đứa con đó chưa từng có trong nhà này, hoặc đã từng có thì cái từng có ngắn hạn thì cái cảm giác đó nó bớt đau hơn. Còn đạo Phật dạy chúng ta là ngoài cái kiếp sống này ta còn nhiều kiếp sống khác nữa, nên là chết không phải là hết, thì nỗi đau đó nó lại dễ dàng được giảm đi và thay thế nỗi đau bằng những cái hành động cầu siêu lệ người sống và là lễ cho kẻ chết thiết thực hơn. Cho nên không tin kiếp sau đôi lúc có những cái nỗi đau và mất mát làm cho người ta bị bế tắc và tự hành hạ chính mình. Cuối cùng cái người giúp cô này thoát ra khỏi cái mặc cảm tội lỗi đó chính là người vợ cũ của chồng. Mặc dù người vợ cũ rất là ghét cái cô vợ mới này, vì cô ấy nghĩ do người vợ mới này mà họ đã ly dị nhau, vì bà ta là một bác sĩ giỏi. Khi thấy đứa con trai của mình ở chung gia đình chung đó không được hạnh phúc, bà mới hỏi, thì đứa con trai trả lời là cậu ấy thương người mẹ kế còn hơn là cả mẹ ruột nữa, làm cho người mẹ ruột đó chạnh lòng và mới đi hỏi thăm các bác sĩ giỏi nhất tại đại học Harvard. Thì trong đó có người bạn thân của bà ấy làm về là giám định pháp y, và sau khi xem hình đối chiếu vào các cái thử nghiệm đó, thì thấy rõ là nó chết độc tử bình thường chứ không phải là do bị đè sát, do người mẹ ẵm đứa con mà đứa con bị ngạt thở. Nhờ đó mà cái mặc cảm tội lỗi này mới được vượt qua. Nếu không có được cái người vợ trước mà cứu giúp thì có lẽ bà này trước sau gì bà cũng chết vì bệnh tâm thần, và gia đình đó sẽ bị tổn thất vĩnh viễn từ cái chết của một đứa con mà không ai có lỗi, dẫn đến cái sự tổn thất hạnh phúc gia đình và phá vỡ tất cả. Cho nên tu học theo Phật phải hiểu rõ cái vô thường. Xử lý cảm xúc trong vô thường á, buộc chúng ta phải thực hiện vô ngã và vô ngã sở hữu, để nỗi đau đó không trở thành là một nỗi ám ảnh trong tâm, mà ám ảnh là khó quên lắm. Phải hiểu thấu đáo, nên là Phật dạy là phải dùng trí tuệ làm chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa mọi sự nghiệp và tâm linh. Trí tuệ là sự nghiệp. Đang khi các tôn giáo khác thì khích lệ cái chính sách mê tín để người ta không có cơ hội chắc chắn kinh thánh và dễ dàng chấp nhận hơn, còn đạo Phật là yêu cầu chúng ta phải dùng tri thức để đến với đạo Phật thì mê tín gì đâu mới không còn. Nhờ đó chúng ta sống tốt hơn, vững hơn, có giá trị hơn, và lỡ mà có mất mát cái gì đó chúng ta vượt qua được cái cảm giác mất mát đó, nhất là về phương diện đạo đức, để tiếp tục đi cái phần còn lại bằng cái sự nỗ lực chuyển nghiệp chân chính. Chúng ta sẽ đổi được cái hướng trổ quả của nghiệp, mà chuyển nghiệp là phải làm mới các hành động bằng nghiệp đối lập, chứ không phải chỉ đơn thuần lại Phật, niệm Phật, tụng kinh, trì chú mà hết được. Đó là điều mà Đức Phật đã nói trong bài kinh này cũng như là nhiều bài kinh khác. Nói tóm lại, bốn câu chuyện trong chủ đề con đường tắt đó dạy chúng ta về cái nhìn mang tính quy trình và quy luật của sự nghiệp thế gian, của sự nghiệp tâm linh, của tất cả bất kỳ một sự đầu tư có giá trị nào cho mình và cho người. Con đường tắt đó chỉ được thực hiện khi ta nắm vững được nó, mà không đó cứ đi theo con đường thông thường, mặc dù thời gian nó có mất chậm hơn một chút xíu, nhưng độ an toàn và đảm bảo đó được chắc chắn. Và thông điệp này nó sẽ giúp cho chúng ta ứng xử một cách khôn ngoan hơn. Ai đi con đường đúng được xem là đi con đường tắt. Mà theo đạo Phật, con đường tâm linh đúng chính là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Các pháp môn chỉ là một phần rất nhỏ của chánh niệm mà thôi. Ai đi đúng được cái quy trình như thế thì con đường đạt được là khá nhanh. Xin kết thúc tại đây.